Ngữ pháp, cách dùng từ.
1. Ghé qua, nói qua, giới thiệu qua.
The verb of motion,
qua,
may function as an adverb when placed after several verbs such as
đi, ghé, nói, kể, đọc, xem, bàn, giới thiệu.
It conveys the sense of a quickly performed action, and the person who performs the action does not go into details.
Chiều qua, anh ấy ghé qua nhà tôi, đưa cho tôi cuốn sách.
Last night, he stopped by my house to give me a book.
Hôm nay, chúng tôi chỉ nói qua về kế hoạch tuần này.
We talked today just a little bit about the plans for this week.
Chị ấy giới thiệu qua với tôi về lịch sử chèo.
She gave me some ideas about the history of traditional theater.
Chèo.
2.
Một khi, đã, thì.
This construction is used to convey the meaning, once something is done, another thing should be done as well.
Phải.
May be used to emphasize the second action should be done.
Một khi đã bắt đầu làm, thì phải làm cho xong.
Once we start doing the job, we should finish it.
Một khi đã mệt, thì phải nghỉ.
Once you are tired, you should take a rest. 3.
Đây.
This particle is used at the end of a statement to point out a subject, a place or an event the speaker wants to emphasize. The subject, place or event can be seen at the moment of speaking.
Hôm qua, tôi gặp anh ấy ở chỗ này đây.
Yesterday, I saw him right in this place.
Tôi đi đây, hẹn ngày mai gặp lại nhé.
I'm leaving now. See you tomorrow. 4.
Bỏ.
The verb
bỏ
has many meanings. One of them, to give up, quit, was introduced in lesson 13 of elementary Vietnamese. Another, to eliminate, was introduced in lesson 2, part 2. A third, to skip, was introduced in lesson 6, part 1. It also conveys the meaning to invest an amount of money in something or to spend an amount of time doing something important.
Bạn tôi bỏ tiền ra mua chứng khoán, nhưng không ngờ giá chứng khoán xuống nên mất khá nhiều.
My friend spent money on stocks, and when the value of stocks unexpectedly plunged, he lost a lot of money.
Chúng tôi bỏ một buổi tối để bàn về chương trình đi thăm Huế.
We spent an entire evening discussing our plans to visit Huế. 5.
Hẳn.
This word is placed before a number to emphasize a whole amount of something that is used up for doing something.
Chúng tôi định để hẳn 5.000 đô la đi du lịch vào hè sang năm.
We are planning to set aside $5,000 for traveling next summer.
Chị ấy bỏ hẳn 2 ngày để xem bảo tàng lịch sử.
She spent 2 days visiting the Museum of History. 6.
Thế nào?
This particle is used in conversational Vietnamese when the speaker is going to ask a question. It does not have an equivalent in English. For instance,
Thế nào? Anh ấy không đến à?
He didn't come, did he?
Thế nào? Chị đi Huế có vui không?
How was your trip to Huế? 7.
Chết.
This particle is used when the speaker expresses a concern or makes a warning.
Chết. Chị có bị làm sao không?
Oh, are you okay?
Chết. Đừng làm thế.
Oh no, please don't do that. 8.
Như,
It was introduced in lesson 9 of elementary Vietnamese as part of the positive adjective.
Như
can be used before a verb phrase with the meaning to have the feeling as if.
Mấy ngày ở Huế, tôi như được thấy lại thời Nguyễn.
On those days in Huế, I had the feeling as if I saw the period of time of the Nguyễn dynasty.
Như
can also function as the predicate before a noun phrase to convey the meaning to look like.
Cả thành phố như một bảo tàng ngoài trời.
The entire city looks like an outdoor museum. With this meaning,
như
can be used after such verbs as
trông, giống, trông giống. Cả thành phố trông giống như một bảo tàng ngoài trời. Cả thành phố trông như một bảo tàng ngoài trời. Cả thành phố giống như một bảo tàng ngoài trời. Cả thành phố trông giống như một bảo tàng ngoài trời.
9.
Ngoài trời
versus
trong nhà. Ngoài trời
means outdoor, and its opposite is
trong nhà,
indoor.
Trường đại học có một bể bơi ngoài trời, một bể bơi trong nhà.
The university has one outdoor swimming pool and another one indoor. 10.
Dù sao thì cũng. Dù sao thì vẫn. Dù sao thì cũng vẫn.
This construction emphasizes the meaning. Anyway, in any case, regardless of what happens.
Dù sao thì anh cũng vẫn nên hỏi ý kiến chị ấy về vấn đề này.
You should consult her about that anyway. In addition to the interrogative word,
sao,
some other interrogative words may be used as well, such as
ai, gì, đâu, nào.
Please note the word order.
Dù anh nói gì, thì chúng tôi cũng vẫn không tin.
Whatever you may say, we won't believe you.
Dù đang ở đâu, thì chúng tôi cũng cố gắng về họp lớp để gặp lại các bạn cũ.
Wherever we are, we try to come back for our class reunion to get together with the former classmates. The phrase
đi chăng nữa
may be added after the question words
sao, ai, gì, đâu, nào
to emphasize the meaning anyway.
Dù anh nói gì đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng vẫn không tin.
11.
Ngay cả, còn, nữa là.
This construction that contains
ngay cả
with the meaning even emphasizes the thing in the
ngay cả
part does not happen or is not true, so the other thing in the
nữa là
part cannot possibly happen or be true either.
Ngay cả anh ấy chuyên về lĩnh vực này còn chưa hiểu bài ấy, nói gì nữa là tôi.
Even he who is an expert in this area is unable to understand what they are talking about in this article, let alone me.
Ngay cả mấy người Việt có một vài từ còn chưa hiểu hết, nữa là tôi.
Even the Vietnamese people who were traveling with our group didn't understand some words, let alone me. When being used in an affirmative statement, this construction emphasizes that even the action in the
ngay cả
part happens, therefore the action in the
nữa là
part definitely happens.
Ngay cả tôi, không phải là người Việt, còn hiểu, nữa là người Việt.
Even I, as a non-Vietnamese person, understand, so Vietnamese definitely understand. 12.
để ý đến.
And
để ý thấy.
They convey different meanings and are not interchangeable in most cases.
Để ý đến
means to pay attention to. See Lesson 1, Part 1. And
để ý thấy
means to notice.
Chị để ý đến cháu bé, giúp tôi nhé.
Please keep an eye on the child for me.
Chị có để ý thấy cháu trông lớn không?
Did you notice that the child is growing fast? 13.
Chỉ có, mới, thôi.
This construction is used to emphasize the meaning only. See Lesson 11 of Elementary Vietnamese.
Chỉ có
precedes the subject, that is emphasized.
Mới
precedes the predicate, and
thôi
is placed at the end of a sentence.
Chỉ có
plus subject, plus
mới
plus predicate, plus
thôi. Chỉ có chị ấy mới làm được việc này thôi.
She is the only person to be able to do this job.
Chỉ có Huế mới có màu tím ấy.
Only Huế has this purple color. When
có
is the main verb, the first
có
after
chỉ
may be omitted.
Chỉ Huế mới có màu tím ấy.
14.
Chịu.
This verb has many meanings, one of which was introduced in Lesson 6, Part 1. It can be used in the construction object plus
thì
plus subject plus
chịu
to refer to someone's inability to do something.
Việc này thì tôi chịu.
As for this job, I can't do it.